Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, người Việt Nam chúng ta có một truyền thống rất đẹp. Trong những ngày đầu năm là gặp nhau ở đâu cũng dành cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho nhau buôn may bán đắt, chúc cho nhau làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng, toàn là những lời chúc đẹp cả. Cái truyền thống đó là một nét văn hóa rất đáng quý, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô Ngài cũng biết vậy, cho nên nhân dịp này Ngài cũng gửi lời chúc Tết đến các dân châu Á mừng Tết âm lịch. Mà đặc biệt nhất đó thì Ngài nhắc đến Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Cho nên ngày đầu năm mà mình gặp nhau, chúc nhau những điều tốt lành rất đáng quý. Thế nhưng anh chị em có để ý không, là cùng với những lời chúc ấy đó, nhiều người Việt Nam chúng ta trong những ngày Tết cũng giữ điều này giữ điều kia, kiêng kỵ lắm. Chẳng hạn như là người nào mà xông đất nhà mình là quan trọng lắm, thế thì phải kiếm ai xông đất nó đúng tuổi cơ, năm nay làm ăn mới phát tài, có đúng không? Thế rồi trong những ngày đầu năm ấy, tôi nhớ các cụ dạy tôi là không được quét nhà, sợ quét thì tiền nó ra hết. Không được cho người ta nước uống, cũng sợ tiền nó ra hết. Thế rồi xuất hành trong năm mới, thế hôm nay anh chị em đi lễ thì đã ngắm hướng chưa? Người ta phải chọn là xuất hành giờ nào, ngày nào, mà phải theo hướng nào, thì năm nay làm ăn nó mới tốt. Rồi nhất là những người mà có tang ở trong năm thì là không được đi chúc Tết ai hết. Những điều kiêng kỵ này nó có từ lâu đời, mà không chỉ ngày xưa người ta giữ, mà ngay cả bây giờ tôi thấy nhiều người cũng vẫn giữ. Thế thì một đằng chúng ta chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất, và một đằng khác á, thì mình lại lo giữ những điều kiêng kỵ. Thì anh chị em nghĩ lý do tại sao mình làm như vậy? Tôi nghĩ thế này: khi chúng ta cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp là mình hướng tới tương lai một năm mới với tất cả ước mơ và hy vọng. Đây là đặc điểm của con người. Tôi đi thăm các giáo xứ ở vùng Hóc Môn đó, thì đi từ Sài Gòn ra hết đường Cộng Hòa, bắt đầu vào đường Trường Chinh đó, tôi thấy có một cái siêu thị lớn lắm. Siêu thị đó mang tên là Pandora. Cái tên đó làm cho tôi nhớ đến một nhân vật ở trong thần thoại Hy Lạp. Ở trong tiếng Hy Lạp, Pan có nghĩa là tất cả, Dora là sự duyên dáng, là vẻ đẹp, là ân phúc. Cho nên cái cô con gái ở trong thần thoại Hy Lạp mà mang cái tên đó là chắc là phải là hoa hậu. Bao nhiêu cái đẹp đẽ nhất, tốt lành nhất thì nó vào người cô ấy hết. Thế nhưng mà theo thần thoại Hy Lạp thì thần thánh ở trên trời dựng nên cái người con gái đẹp đẽ như vậy là để trả thù nhân loại. Nhân loại đang ăn cắp lửa trời của các thần thánh để xây dựng văn minh. Thế cho nên bây giờ thần thánh phạt bằng cách là dựng nên những người con gái đẹp đó, rồi sai xuống trần gian đem theo một cái hộp bí mật không được phép mở, để dặn các phụ nữ là không được phép mở thì làm sao ta giữ được. Cho nên cô này cũng vậy thôi, cô ấy giữ thì giỏi lắm, là 1-2 tuần thôi, rồi về sau cô ấy tự nhủ là thôi mình mở hé hé thôi xem nó làm sao. Cái hôm đó cô ấy vừa mới mở hé một cái thì những làn khí độc từ trong cái hộp nó bay ra, và từ những làn khí độc đó thì nó gieo rắc nào là thiên tai, rồi dịch tễ, rồi chiến tranh, rồi hận thù khắp thế giới. May quá cô ấy đóng cái hộp kịp thì ở trong cái hộp đó vẫn còn một làn khói màu xanh, màu hy vọng. Cái câu chuyện dĩ nhiên là tưởng tượng, nhưng mà người ta đưa vào trong cái câu chuyện thần thoại đó một cái suy tư về cuộc sống con người. Con người ta sống trong thực tế đầy đau khổ, đầy thử thách, đầy vất vả. Thế nhưng người ta vẫn vươn lên, vẫn vượt qua được là nhờ đâu? Là nhờ hy vọng. Và ngày đầu năm, khi chúng ta dành cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất là bởi vì cái lời cầu chúc ấy nó diễn tả ước mơ và hy vọng của mình vào một tương lai tươi sáng. Mà cụ thể nhất là cái năm này này, năm Giáp Ngọ này, nhiều sự tốt đẹp. Nhưng mà đồng thời hy vọng đấy mà lại sợ, mà lại âu lo, cho nên mới phải giữ những điều cấm kỵ. Bởi vì hy vọng đấy, nhưng mà đâu có ai nắm chắc được tương lai. Anh chị em có nắm chắc được tương lai năm nay anh chị em làm ăn làm sao? Không nắm chắc. Mà bởi vì không nắm chắc cho nên mình có một cái cảm giác âu lo, sợ hãi, và vì thế phải giữ cái này, giữ cái kia. Về mặt lý luận mà nói, chả có ai có thể thuyết phục chúng ta được tại sao mà ngày mùng 1 Tết tôi quét nhà thì năm nay tiền ở trong nhà tôi nó ra. Thế nếu vậy thì lấy chổi quét rác ở ngoài đường cho nó vào nhà mình để cho tiền nó vô. Chả ai lý giải được, chả ai lý giải được cái giờ đấy mà tôi xuất hành ấy, thì năm nay tôi làm ăn nó thuận lợi, nhưng không lý giải được. Nhưng mà mình vẫn giữ. Người Việt Nam mình cứ bảo nhau có kiêng, có lành. Không lý giải được mà vẫn giữ là bởi vì trong lòng mình vẫn có một nỗi âu lo sợ hãi. Vậy thì thưa anh chị em, người tin vào Chúa Giêsu Kitô, người Công giáo chúng ta có hy vọng không? Có âu lo không? Có chứ. Chúng ta hy vọng chứ. Người Công giáo cũng dành cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong ngày đầu năm, phát xuất từ ước mơ và hy vọng. Chỉ có một điều khác là thế này. Người Công giáo xác tín rằng chính Chúa mới là suối nguồn hy vọng. Chính Chúa mới là đấng biến những ước mơ của chúng ta thành hiện thực. Thế cho nên chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa, chứ không phải là hy vọng vào quyền lực của thế gian, hy vọng vào người đời. Đấy, khác biệt nó nằm ở chỗ đấy. Năm nay là năm con ngựa. Con ngựa trong cái kinh nghiệm thực tế của các dân tộc ngày xưa, lúc mà chưa có tàu bò xe tăng á, con ngựa nó là biểu tượng của sức mạnh. Người ta bước ra chiến trận với những con ngựa mạnh khỏe, ta chiến thắng. Đó là biểu tượng của sức mạnh. Thế nhưng mà trong các thánh bệnh đó, thì chúng ta lại được nhắc nhở rằng chiến thắng đâu có nhờ ngựa tốt. Rồi trong kinh thánh này còn có câu chuyện ông thánh Phaolô đấy, ông ấy phi ngựa đi, ông ấy bắt bớ những người tin vào Chúa Giêsu, thế rồi cuối cùng ông bị Chúa quật ngã ngựa. Cho nên ngựa nó không phải là sức mạnh trên hết, quyền lực thế gian không phải là quyền lực trên hết, chính Chúa mới là sức mạnh tối cao. Và người Công giáo đặt niềm hy vọng vào Chúa, chính vì thế hy vọng trở thành cây trồng, con cây trồng vào Chúa từng giây từng phút trong cuộc đời con. Thế người Công giáo chúng ta có âu lo không? Có chứ. Cũng như bao nhiêu con người, mình hướng đến tương lai mà không biết là điều gì sẽ xảy đến cho mình. Ngay cả chúng ta không chắc được rằng là mình có sống đến cuối năm không? Không ai chắc cả. Và vì thế ai cũng có âu lo sợ hãi. Chỉ có cái điều khác biệt này này, là người Công giáo tin rằng chính Chúa mới là chủ của lịch sử nhân loại, và chính Chúa mới là chủ lịch sử cuộc đời mỗi chúng ta. Và vì vậy, thay cho niềm âu lo thì chúng ta phó thác cho Chúa. Âu lo trở thành phó thác. Anh chị em nghe Chúa Giêsu nói ở trong bài Tin Mừng hôm nay này: có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Nghĩa địa đầy những người nổi tiếng, nghĩa địa đầy những người giàu có, nghĩa địa đầy những tỷ phú. Có ai lo lắng, có ai tài giỏi, có ai lắm tiền lắm bạc mà kéo dài đời mình thêm được một gang không? Rồi sau đó Chúa Giêsu nói: trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Phó thác là như vậy đấy. Thế cho nên cái câu đáp ca của ngày hôm nay đó là: hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính người sẽ ra tay. Cái câu đáp ca này vọng lại lời của Thánh Phêrô khuyên chúng ta: anh chị em hãy quẳng gánh âu lo cho Chúa, vì chính Chúa sẽ chăm sóc anh chị em. Thế cho nên thưa anh chị em, trong ngày đầu năm, lời Chúa quả là lời an ủi đối với tất cả chúng ta. Hãy hy vọng, nhưng hãy biến hy vọng ấy trở thành cây trồng vào Chúa. Cứ âu lo, nhưng hãy biến âu lo ấy trở thành sự phó thác nơi Chúa. Và chính vì thế, lời cầu chúc đầu năm phải trở thành lời cầu nguyện. Tôi cũng xin chúc anh chị em những điều tốt lành nhất, nhưng tôi không chỉ cầu chúc, mà tôi xin đặt những lời cầu chúc ấy trên đĩa thánh cùng với bánh thánh, để xin cho những lời cầu chúc ấy trở thành hiện thực nhờ ơn Chúa ban, nhờ phúc lành của Thiên Chúa ban cho anh chị em trong năm mới này. Amen.